Tác phẩm: Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực. Tác giả: Inamori Kajo. Người dịch: Phạm Hữu Lợi. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Hồng Dị. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời mở đầu. Có một điều tôi muốn tâm sự với các bạn trẻ, đó là tương lai của bạn tùy thuộc vào hoài bão và nỗ lực của chính bạn. Càng những lúc băn khoăn trăn trở về lẽ sống, về cách sống, càng những lúc gặp nghịch cảnh thì bạn càng phải dồn sức nỗ lực vào công việc bạn đang thực hiện. Chính điều đó sẽ mở ra đường đi cho mình. Tôi sinh ra ở Kagoshima trên đảo Kyushu, năm 23 tuổi sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kagoshima. Tôi rời quê lên thành phố Kyoto đi làm. Năm 27 tuổi, cùng với 7 người đồng chí hướng, tôi thành lập công ty Kyoto Ceramics, tiền thân của tập đoàn Kyocera ngày nay. Tập đoàn Kyocera là một tập đoàn kinh tế lớn, tổng số nhân viên lên tới 50.000 người, trong đó 14.000 người làm việc ở Nhật Bản. Nhưng để có được như ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua biết bao thất bại và nản chí. Thất bại đầu đời của tôi là việc thi trượt trung học cơ sở. Năm sau thi lại cũng rớt. Tôi phải học ở trường dự bị. Đến khi thi đại học, tôi trượt Đại học Quốc gia Osaka và phải thi vào trường đại học hàng tỉnh. Ra trường tôi cũng trượt trong cuộc thi tuyển nhân viên của các công ty. Vất vả mãi, được giáo sư hướng dẫn giới thiệu, tôi mới xin được vào làm việc ở một công ty đang thua lỗ, chỉ chờ phá sản. Hơn nữa, tôi còn mắc bệnh lao trong thời gian chuẩn bị thi lại vào trung học. Tôi sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu vì hai người chú và một người cô, em ruột của bố tôi, đã chết vì bệnh lao, cho nên có lẽ tôi cũng chịu chung số phận. Sau này, tôi quan tâm sâu sắc và tìm hiểu kỹ lưỡng về cái tâm của con người. Cũng bởi vì ngay từ nhỏ tôi đã ý thức về sự mong manh của kiếp người. Có thể nói cuộc sống thời trẻ của tôi là chuỗi những thất bại và chán nản. May thay, sau những lần tôi vấp ngã thì thần hộ mệnh lại hiện lên nâng đỡ tôi. Nhờ thế mà tôi mới có thể tiếp tục nỗ lực, con người tôi không bị méo mó lệch lạc. Tôi có duyên gặp được những người mà tôi luôn coi họ là thần hộ mệnh, những người có tấm lòng cảm thông với tôi đến mức có thể sánh với tình cha con ruột thịt. Đó là người thầy dạy tiểu học, người đã nộp đơn thi chuyển cấp hộ tôi và còn đưa tôi đến tận phòng thi vì thấy tôi bệnh tật ốm yếu. Đó là người thầy dạy cấp 3, người đã có công thuyết phục cha mẹ tôi, lúc ấy chỉ mong con cái thôi học đi làm, và nhờ thế mà tôi thực hiện được giấc mơ đại học. Đó là một nhân viên của một công ty ở Kyoto, người đã đem căn nhà đang trú ngụ thế chấp ngân hàng để vay tiền thành lập công ty cho tôi tiếp tục công việc nghiên cứu. Và nhờ thế mà cả thế giới biết tới và ứng dụng kỹ thuật do tôi phát minh. Ở từng giai đoạn của đời tôi luôn nhận được ân nghĩa của biết bao người mà suốt đời tôi cũng không thể đền đáp được. Chỉ cần thiếu bất cứ người nào trong số họ thì có lẽ sẽ không có tập đoàn Kyocera cũng như tập đoàn KDDI như ngày nay. Có thể nói tôi được như ngày nay là nhờ những tấm lòng tận tụy đó. Để đáp lại những tấm thịnh tình ấy, tôi đã nỗ lực xây dựng công ty lớn mạnh, nỗ lực quên mình cống hiến cho con người, cống hiến cho xã hội. Tôi luôn tâm niệm rằng, dù bản thân hơi thiếu năng lực, nhưng bù lại nếu có nhiệt quyết và ý chí thì nhất định không thể thua kém người khác. Tuy vậy, đối với tôi có một thứ còn quan trọng hơn, đó là cái tâm, là tấm lòng. Ước mơ nhất định trở thành hiện thực nếu ta có tư duy đúng đắn của một con người có nhân cách và biết nỗ lực hết mình cho một mục đích rõ rệt. Nói cách khác, tôi được như ngày nay cũng bởi vì tôi nghĩ như vậy và làm đúng như vậy. Cuộc đời tôi đúng như những gì mà tôi đã vẽ trong tâm cảm. Cuốn sách này tôi viết trong dòng hồi tưởng về một thời tuổi trẻ băn khoăn trăn trở, là những suy nghĩ của tôi về cuộc đời, và tôi muốn được tâm sự cùng các bạn.
Chương mở đầu.
cuộc đời sẽ như những gì bạn ấp ủ trong lòng. Nghĩ điều thiện. Trong đời người không có gì quan trọng hơn câu hỏi: ta ấp ủ điều gì trong lòng? Cuộc đời của một người được quyết định bởi những suy nghĩ, ước mơ, hy vọng, lý tưởng hoặc quan niệm, tư tưởng mà người đó theo đuổi. Một người Trung Quốc là Diên Liễu Phàm có để lại cho đời một cuốn sách tựa đề là Âm Chất Lục. Điểm cốt yếu được nêu trong cuốn sách này là người ta ai cũng có một số phận, nhưng số phận vẫn có thể thay đổi được tùy theo suy nghĩ và tư tưởng của bản thân người đó. Cuốn sách ra đời dưới thời nhà Minh cách đây hơn 400 năm, tương ứng với thời tể tướng Toyotomi Hideyoshi cai trị Nhật Bản. Tôi xin kể qua một chút về nội dung của cuốn sách. Hồi nhỏ, Diên Liễu Phàm có tên là Học Hải. Một hôm có ông lão đầu tóc bạc phơ tìm đến nhà Học Hải. Ông lão nói: ta vốn là người nước Nam rất tinh thông dịch lý. Hôm nay ta tìm tới đây để thực hiện một thiên mệnh trời trao, đó là truyền lại tinh yếu của dịch cho một cậu bé tên là Học Hải sống ở xứ này. Ở Trung Quốc, dịch là một môn học từ rất xa xưa có thể dùng để đoán trước số phận con người. Ông lão ở lại nhà Học Hải. Cha Học Hải mất sớm, gia đình chỉ có hai mẹ con tần tảo kiếm sống. Ông lão gọi hai mẹ con Học Hải đến ngồi trước mặt và nói về tương lai của cậu bé. Bà muốn con bà sau này trở thành thầy thuốc phải không? Vâng, cụ nói chẳng sai. Tôi muốn cho cháu nối nghiệp nhà làm thầy thuốc. Ông nội nó là lương y, cha nó trước khi mất cũng là thầy lang đấy ạ. Vì thế tôi mong cho nó sau này cũng trở thành thầy lang như ông cha. Không, thằng bé này không trở thành thầy thuốc như bà mong mỏi đâu. Nó sẽ theo nghiệp khoa cử, sẽ vượt qua tất cả các kỳ thi và trở thành một vị quan lớn được người đời trọng vọng. Khoa cử là cách thức để tuyển quan lại ở Trung Hoa ngày xưa. Khoa cử gồm nhiều vòng thi như thi hương, thi hội, thi đình. Sau mỗi vòng, thí sinh lại tiếp tục trải qua một cuộc sát hạch khác cao hơn và khó hơn. Ông lão nói tiếp, thằng bé này sẽ thi hương vào lúc chừng tuổi này. Nó sẽ đổ kỳ thi hương trong số hàng trăm ngàn cống sinh khác. Nó sẽ dự tiếp kỳ thi hội vào lúc chừng tuổi này và cũng sẽ đổ. Sau đó ít năm, nó đi thi đình, nhưng lần này thì trượt. Song chỉ năm sau đó sẽ thi lại và sẽ đổ. Đến cuối đời nó sẽ trở thành một vị quan nhất phẩm trong triều. Và ngoài ra nó sẽ được bổ làm tri phủ khi còn rất trẻ. Ngừng một lát, ông lão lại nói tiếp. Thằng bé này sẽ thành gia thất, nhưng đường con cái thì không được may mắn lắm. Và điều cuối cùng, nó sẽ thọ 53 tuổi. Số mệnh của nó là thế đấy. Cậu thiếu niên Học Hải im lặng lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ. Cái ông lão này nói ra toàn những điều quyển quặc. Nhưng về sau, cuộc đời Học Hải diễn ra quả đúng như những gì ông lão đã nói. Từ việc vượt qua hàng trăm ngàn thí sinh thi đỗ trong các kỳ thi, cho tới việc trở thành quan nhất phẩm trong triều, kể cả chuyện được bổ làm quan phủ từ khi còn rất trẻ, tất cả đều đúng như lời ông lão. Ngay sau khi nhậm chức quan phủ, Học Hải tới viếng ngôi chùa Trong Dùng. Trong chùa có một nhà sư nổi tiếng, pháp danh là Vân Cốc Thiền Sư. Đã từ lâu Học Hải muốn được yết kiến vị thiền sư này. Thiền sư cũng nghe tiếng tâm của vị quan trẻ tuổi nên ra tận cổng đón rước. Sau khi vào chùa, thiền sư mời Học Hải tọa thiền, rồi cả hai cùng ngồi thiền. Thiền sư rất đổi khâm phục tư thế tọa thiền của Học Hải, vì Học Hải tọa thiền thật đỉnh đạt, khoan thai và không mảy may phân tâm. Thiền sư cất tiếng ngợi khen. Ngài còn trẻ mà đã có thể tọa thiền đỉnh đạt như thế, hẳn đã tu luyện từ lâu rồi. Xin mạn phép hỏi ngài tu ở chùa nào vậy? Học Hải đáp. Bạch thiền sư, tôi chưa từng tu ở đâu cả. Nhưng thiền sư đã có lời khen thì tôi cũng xin được kể lại đầu đuôi. Thế rồi Học Hải kể cho thiền sư câu chuyện xảy ra từ thời niên thiếu, khi được ông lão đoán vận hạn của mình và giải bày nỗi lòng. Bạch thiền sư, sự thật mọi việc đều xảy ra đúng như lời ông lão. Tôi làm quan từ khi còn trẻ, thành gia thất rồi nhưng mãi vẫn chưa có mụn con nào. Và lời đoán còn nói rằng tới năm 53 tuổi tôi sẽ chết. Số mệnh trời đã định sẵn như vậy rồi nên tôi cứ thế mà sống. Trong lòng chẳng còn chút mảy may ham muốn trở nên thế này hay thế kia. Cũng vì vậy mà tôi không một chút phân tâm mỗi khi tọa thiền. Nghe xong lời bộc bạch của Học Hải, sắc mặt hiền từ của vị thiền sư bỗng đanh lại. Và rồi thiền sư nổi trận lôi đình mắng Học Hải. Ta cứ ngỡ ngươi là một người trẻ tuổi thông tuệ, một hiền nhân đã chứng ngộ. Hóa ra ngươi cũng chỉ là hạng tầm thường ngu dốt mà thôi. Rồi thiền sư dịu giọng nói tiếp. Thật ra ông lão nói đúng, mỗi người đều có số phận trời định. Nhưng chẳng có ai cam chịu số phận như thế đâu. Vẫn có câu đức năng thắng số. Nếu luôn nghĩ điều thiện, nếu luôn làm việc thiện thì cuộc đời sẽ tốt đẹp. Nếu chỉ nghĩ điều ác và làm điều ác thì cuộc đời rồi sẽ chẳng ra gì. Luật nhân quả đó có ở muôn vật. Biết luật nhân quả thì con người sẽ thay đổi được số phận. Phải là người thông minh thì Học Hải mới được bổ làm quan khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng không chỉ vậy, Học Hải còn là người biết lắng nghe ý kiến người khác. Học Hải cảm kích ghi nhận lời dạy của vị thiền sư, đứng dậy lễ tạ và rời khỏi chùa. Về đến nhà, Học Hải đem toàn bộ câu chuyện xảy ra trong chùa kể lại cho vợ nghe. Hôm nay ta tới thăm chùa, sau khi ý kiến thiền sư thì được dạy bảo như thế, như thế. Kể từ hôm nay ta sẽ chỉ nghĩ điều thiện và sẽ chỉ làm việc thiện. Người vợ vui vẻ đáp, nếu chàng đã suy nghĩ như vậy thì thiếp cũng sẽ theo chàng. Vợ chồng ta sẽ cố gắng chỉ nghĩ và làm điều thiện, kể từ những việc nhỏ nhặt nhất trở đi. Đến đoạn này thì cuốn âm chất lục kể sang chuyện khác, không ăn nhập gì với phần đầu. Đó là đoạn Học Hải đổi tên thành Liễu Phàm và ghi lại những lời tâm sự với con trai mình. Này con trai của cha, cuộc đời cha có nhiều điều kỳ lạ như cha đã kể cho con nghe. Kể từ khi cha tới chùa, được thiền sư tiếp đón và chỉ dạy cho luật nhân quả, cha và mẹ con luôn tự nhủ lòng, lúc nào cũng phải nghĩ điều thiện, phải làm việc thiện. Nhờ thế mà những điều ông lão đã đoán khi cha còn nhỏ, nào là sẽ không có con, thì nay cha đã có con. Nào là thọ 53 tuổi, thì nay cha đã ngoài 70 tuổi rồi, mà vẫn sống khỏe mạnh. Cuốn âm chất lục là một cuốn sách tôi rất thích đọc và thường hay giới thiệu cho mọi người cùng đọc. Tôi cũng nghĩ rằng con người có số mệnh. Thế nhưng số mệnh không phải là thứ không thể thay đổi được. Như câu chuyện đã chỉ ra, nếu ta nghĩ điều thiện, nếu ta làm việc thiện thì ta sẽ có thể thay đổi được số mệnh và biến cuộc đời ta thành một thứ còn quý giá hơn cả sự sống nữa. Những lúc như thế, điều quan trọng nhất là ta phải luôn hiểu rằng tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc đời, khi hạnh phúc, lúc bất hạnh, đều là những thử thách. Thử thách nếu làm vận may là phúc lộc thì cứ tự nhiên mà tiếp nhận và hãy cảm tạ, chớ có tự mãn. Đừng đánh mất lòng khiêm cung mà cứ tiếp tục cố gắng. Ngược lại, nếu thử thách chẳng may lại là hoạn nạn thì cũng đừng có kêu than, oán hận, mà phải nỗ lực vượt lên hoàn cảnh và hướng về phía trước. Trong mọi hoàn cảnh, lúc thuận, lúc nghịch, lòng ta vẫn phải luôn nghĩ tới điều thiện, vẫn phải luôn nỗ lực làm việc thiện. Đó là những gì quan trọng nhất trong cuộc đời.